truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những người làm báo cả nước nói chung và ở Thái Nguyên nói riêng vừa tưng bừng kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Hơn bao giờ hết, những người làm báo lại thêm một lần cảm nhận sự kỳ vọng của công chúng đối với báo chí, lực lượng tiên phong trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng. Thêm một lần nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình. Và càng thêm khắc ghi bài học làm nghề từ tấm gương những nhà báo lớn, những nhân cách lớn trong làng báo nước nhà. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình tuần này, chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của nhà báo Lưu Chiến đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật số ra mới đây nhan đề Kẻ hay cãi, đau đáu những nỗi niềm. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn Vẫn còn một giấc mơ của tác giả Phạm Đức Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng sự nghiệp cao cả của Đảng và dân tộc, suốt 91 năm qua, báo chí Cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển và ngày càng khẳng định vị thế của mình như một bộ phận cấu thành xã hội Việt Nam thời hội nhập, đáp ứng hữu hiệu quyền và nhu cầu thông tin đa dạng nhiều chiều của công chúng. Điều đó đòi hỏi những người làm báo phải không ngừng rèn luyện cho mình có mắt sáng, lòng trong, bút sắc, như lời gửi gắm cuối cùng của cố nhà báo Hữu Thọ, một tấm gương gạo cội, một nhân cách lớn trong làng báo nước nhà. Một kẻ hay cãi, đau đáu những nỗi niềm như tiêu đề bài báo đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật số ra mới đây của nhà báo Lưu Chiến, phó tổng biên tập báo Thái Nguyên. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trước khi nhà báo Hữu Thọ về cõi vĩnh hằng, tôi may mắn hai lần được gặp ông. Một lần ở hội thảo 90 năm báo chí cách mạng Việt Nam tại báo Nhân dân 71 Hàng Chống, Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2015. Và một lần tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 10 ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, ngày 9 tháng 8 năm 2015. Không ai ngờ rằng, sau đó chỉ trong một thời gian ngắn, ông tạ thế ngày 13 tháng 8 năm 2015. Tác giả của tập tiểu phẩm có tên Kẻ hay cãi xuất bản năm 1991 đã chút hơi thở cuối cùng, hưởng bậc cao niên tóc bạc sa mồi, thượng thọ 84 tuổi. Thời gian vô tình trôi rất nhanh, cứ ngỡ như mới gặp ông hôm nào. Vậy mà nhà báo lão thành cách mạng Hữu Thọ đã xa khuất người thân, bạn bè, đồng nghiệp, trở thành người thiên cổ được gần một năm. Vậy là ông không còn nhận được những lời chúc mừng thành kính của bạn bè, đồng nghiệp trong kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trong tập sách Mắt sáng, lòng trong, bút sắc, ông bày tỏ rất nhiều trăn trở của người làm báo đối với nghề, với nghiệp, với lương tâm, trách nhiệm, năng lực người cầm bút. Sau khi về hưu, ông thường xuyên viết cho các chuyên mục của báo Nhân dân với bút danh Nhân nghĩa như Chuyện làm ăn, Bản góp sự đời. Đó là những mẩu chuyện dưới dạng tiểu phẩm với bút pháp giản dị, tài hoa, sâu sắc, dí dỏm, hài hước. Ông là một nhà báo viết rất nhiều thể loại, phóng sự, điều tra, bình luận, bút ký. Dường như ông đều thành công trong các loại hình truyền tải thông tin và để lại dấu ấn sâu sắc đối với bạn đọc. Có thể nhiều độc giả chưa biết, cách đây mấy chục năm, nhà báo Hữu Thọ còn là một trong những cây bút góp phần phát hiện, cổ vũ cho việc một số địa phương xé rào hợp tác, khoán chui, khẳng định vai trò tiên phong về một hướng làm ăn mới trong nông thôn, đó là khoán sản phẩm trong nông nghiệp và giao đất, giao rừng. Những bài báo điều tra của ông từ thực tiễn sinh động đã góp phần làm cơ sở lý luận cho Đảng, Nhà nước rút ra bài học, chỉ đạo việc đổi mới cơ chế khoán hộ trong nông nghiệp. Khoảng thời gian từ năm 1979 đến 1988, sau khi đổi mới cơ chế, nhân ra diện rộng, đã đưa nước ta từ thực trạng thiếu ăn triền miên trở thành nước xuất khẩu lương thực. Tại cuộc hội thảo 90 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chúng tôi cùng nhiều đồng nghiệp chăm chú lắng nghe những nhà báo, nhà văn Lão Thành, Hà Đăng, Phan Quang, Hữu Thọ tham luận, tâm sự chuyện nghề nghiệp. Họ là những người có kiến thức hàn lâm và trải nghiệm thực tế phong phú. Những bậc tiền bối đó luôn để cho các thế hệ hậu sinh làm báo Việt Nam rất kính trọng. Ông Hữu Thọ là một trong những điển hình mẫu mực của người làm báo. Trên gương mặt ông dường như lúc nào cũng hiện lên vẻ chân thành, thông thái và ưu tư. Trong bài tham luận, mấy vấn đề về đạo đức của người làm báo, ông đã đánh giá sự lớn mạnh của báo chí Việt Nam gần một thế kỷ, góp phần tích cực vào sự thành công của cách mạng dân tộc, dân chủ, đấu tranh thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới mở cửa. Các thế hệ cầm bút có rất nhiều nhà báo có tâm, có tài, khiêm tốn, trung thực. Ngoài ra, ông dành nhiều thời gian trải lòng đau đáu những nỗi niềm về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận không nhỏ đội ngũ những người làm báo hiện nay. Trong giai đoạn đổi mới mở cửa hội nhập với những biến động phức tạp của xã hội trong cơ chế thị trường, có không ít nhà báo thực dụng sa ngã, vụ lợi, biến chất, lợi dụng nghề nghiệp tống tiền, tham ô, tham nhũng. Một số tờ báo chất lượng chuyên môn thấp, cầu thả, sai sót nhiều. Một số ít tờ báo có biểu hiện giật gân, câu khách, áp lực từ những khó khăn khách quan trong việc tự lo cân đối thu chi nên rơi vào khuynh hướng thương mại hóa. Cũng có cả những yếu tố bất cập về năng lực quản lý của nhiều người lãnh đạo báo chí không có chuyên môn. Ông nói, những tồn tại không ít và có việc không nhỏ nổi lên là thông tin báo chí đưa sai sự thật quá nhiều, thậm chí là suy diễn, bịa đặt, gây ra nhiều bức xúc xã hội, có những sai sót mà chúng tôi không thể ngờ, cùng những hành vi tiêu cực khác mà tôi rất đau lòng khi phải nói lên sự thật rằng uy tín của giới báo chí đang giảm sút. Ông đưa ra những thực trạng đáng buồn vì có nhiều nhà báo, cơ quan báo đã lợi dụng, lạm dụng báo chí vì những mục đích vật chất cá nhân, lợi ích nhóm, không đúng với chức năng tôn chỉ của báo chí cách mạng. Nhiều người, nhiều cơ quan, đơn vị cũng lợi dụng mua báo chí để đề cao, tôn vinh một cách thái quá, thiếu các chuẩn mực của tính trung thực, thậm chí hạ uy tín người khác vì những động cơ không lành mạnh trong cả chính trị, kinh doanh, lợi dụng báo chí tô hồng, che chắn cho tội ác tham nhũng, tham ô. Truyền thông vốn là một thế lực, vì thế các thế lực khác của xã hội đều muốn lợi dụng truyền thông để phục vụ lợi ích của mình. Nếu lợi dụng báo chí vì mục đích tốt đẹp là điều đáng mừng, nhưng nếu vì mục đích xấu thì nguy cơ sẽ gây ra tác hại khó kiểm soát. Ông nói rằng, cạm bẫy tiền bạc và danh vọng hão răng ra bùa vây không chỉ với phóng viên mà cả những người lãnh đạo báo chí. Ông là người thành danh trong nghề và cũng trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, từng là tổng biên tập báo Nhân dân, trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương. Mặc dù tuổi cao, trước khi nghỉ hưu, nhà báo Hữu Thọ và nhà báo Hà Đăng đã nhận lời và làm trợ lý cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Là một cán bộ lão thành giữ nhiều trọng trách trong quan trường, nhưng khi nhắc đến ông, người ta thường chỉ nhắc đến một danh xưng với lòng kính trọng, nhà báo Hữu Thọ. Hơn nửa thế kỷ cầm bút, ông không chỉ đơn thuần là người viết báo, người quản lý. Ông như có mối duyên nợ, nên luôn chăn trở đau đáu về nghề báo, về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, nghiệp vụ của người làm báo. Và cũng luôn đau đáu về thế sự, về những thăng trầm của đất nước. Vì ông là một nhà báo lớn, một nhân cách lớn. bản tham luận của ông, mấy vấn đề về đạo đức người làm báo, như niềm tâm sự, suy tư, những nhận định, lời gửi gắm cuối cùng của ông đối với người làm báo. Và chắc ông vẫn luôn kỳ vọng các thế hệ cầm bút hội tụ được nội hàm ý nghĩa của câu mắt sáng, lòng trong, bút sắc.
Chúng tôi cây súng là cây bút, khối óng tinh thần là đàn, đàn ra đi chẳng thể cong. Cây bút như cây cày dưới ruộng, rơi sao gieo trồng hoa thơm trái ngọt. Bút là gian thần công lý, cho đêm gần hồng thêm thăng bằng.
Quý vị và các bạn, trước nguy cơ lan rộng và tác hại vô cùng nguy hiểm của các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới đối với gia đình, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Trong rất nhiều nội dung cần triển khai của tháng hành động phòng chống ma túy, từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã lựa chọn chủ đề Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy, nhằm nêu cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và của xã hội trong việc giúp đỡ thế hệ trẻ có cuộc sống lành mạnh, không sa vào tệ nạn ma túy. Nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016, nhà văn Phạm Đức Thái Nguyên đã gửi cho chương trình truyện ngắn với nhan đề Vẫn còn một giấc mơ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Nó nằm như dán xuống giường, người chỉ còn da bọc xương. Ai bước vào, nếu không nhìn thấy đôi mắt thô lỗ của nó, thì cứ nghĩ đó là cái chăn chiên rách để trên giường, nhổ nhĩ và khai khú. Nước dãi nó nhều ra hai bên mép, cơn nghiện đang dày vò, cái họng khô rát như có búi rác trong cổ. Chân tay buồn bã, các ống xương như có hàng vạn con giòi đang bò lúc nhúc. Đêm đêm nó lang thang khắp nơi, ai sơ hở cái gì là trộm cắp. Những con chó nhìn thấy nó chỉ gừ gừ rồi chạy thục mạng biến mất. Ban ngày, con gà nhà nào vô tình ra ăn ở vệ đường là nhanh như cắt, nó bắt gọn cho vào túi, không một tiếng kêu. Nó phải nghĩ ra đủ mọi cách để kiếm tiền, lừa dối, văn vẻ, thủ đoạn, ác độc để thỏa mãn cơn nghiện ngập. Nằm mãi không chịu được thêm nữa, nó bật dậy, đi đến chỗ có cái chất để thỏa mãn cơn vật thuốc đang gào thét. Nó ra đường, nhìn trước, nhìn sau, không thấy ai để ý đến mình. Liền đi vòng vèo một đoạn, rồi khuất vào con ngõ nhỏ. Nó đến nhà đệ tử của đại ca thường cung cấp ma túy cho cả bọn. Nhìn qua tường rào, thấy vắng người. Nó liền đi nhanh đến chỗ cánh cổng đang khép kín. Nó làm vài động tác theo tín hiệu đã thống nhất từ trước. Nhìn thấy nó, người đàn ông đi ra chỗ khe hở của cánh cửa, đút cái gói giấy nhỏ xíu ra ngoài. Tiền đâu? Xin ông nói với đại ca giúp, lần này cho tôi khất, lúc khác tôi trả một thể. Nó liền nhận được câu chửi kèm theo lời nói thô tục từ bên trong vọng ra. Đây là lần cuối cùng tao cho chịu đấy nhá. Lần sau mà không có tiền thì đừng có vác mặt đến đây nữa, nghe chưa? Nó vâng dạ rối rít, rồi cầm thật nhanh cái gói nhỏ biến ra đường. Về nhà nó cho thuốc vào tờ giấy bạc, châm lửa phía dưới, hít lấy hít để, như không muốn một tí khói nào được thoát ra ngoài. Thỏa mãn cơn nghiện, nó nằm lim dim như ngủ. Nó nhớ lại những gì đã xảy ra với cuộc đời mình. Nhà nó làm ruộng, nghèo lắm. Bố lại bị đau bụng kinh niên, biết bao nhiêu tiền thuốc chữa bệnh mà cũng không khỏi. Cuộc sống khó khăn, lại phải nuôi hai anh em nó, và bà nội cũng thường xuyên đau ốm. Từ khi gia đình lục đục, nó phải bỏ học lêu lổng, rồi bị lôi kéo. Nó đã mắc vào nghiện ngập lúc nào cũng không hay. Cảnh nhà khó khăn túng quẫn, mẹ nó được sự giúp đỡ của người quen đã xin đi bán hàng thuê cho một cửa hàng tạp hóa ngoài chợ thành phố. Kể ra cũng bớt được một phần túng bấn cho gia đình. Nhưng mỗi ngày, mẹ nó một sáng sủa ra và ăn diện hơn trước. Mẹ nó tự thanh minh, chủ cửa hàng bắt phải ăn mặc như thế để giao dịch với khách. Nhiều đêm mẹ không về vì bận bán hàng. Đùng một cái, bố nó phát hiện ra bà ấy đã ngoại tình với một gã đàn ông chuyên đến giao hàng. Những đêm không về chính là những đêm hai kẻ mê muội ấy dẫn nhau đến nhà nghỉ. Bố nó đánh mẹ lên bờ xuống ruộng. Quần áo mẹ bị xé rách tơi tả, không còn che nổi những vệt tím bầm chằng chịt trên thân thể, mặt mũi dính đầy máu. Những cuộc cãi vã cứ liên tiếp xảy ra hết ngày này đến ngày khác. Mọi người ở ngôi nhà này đều phải sống như trong địa ngục. Cuối cùng, bố nó đuổi mẹ nó ra khỏi nhà. Nước mắt ngắn, nước mắt dài, mẹ nó viết đơn ly dị. Bố ký ngay vào tờ đơn, trong lúc uống gần hết chai rượu 65, mẹ nó bỏ đi biệt vô âm tín từ đó. Gia đình nó trở nên vắng vẻ, hoang lạnh, nhất là từ khi bà nội cũng đã trở về với tổ tiên. Nhiều lần, cơn nghiện giày vò vì không có thuốc. Nó tìm đến đại ca, bị đại ca cho đàn em sằn mặt đuổi đi. Căm ghét đại ca, một phần vì ông ta mà nó mắc vào cảnh nghiện ngập này. Nó đã phải làm biết bao phi vụ, mang lại lợi ích cho ông ấy, nhưng vẫn bị đối xử chẳng ra gì. Vẫn biết đại ca là con người ác độc, không chỉ với riêng nó mà cả bọn đàn em. Nhưng ở thế giới ngầm của dân xã hội, vẫn phải ràng buộc vào nhau, khó có thể từ bỏ được. Khi tỉnh, nó cũng biết lắm chứ. Nghiện ngập là một điều xấu xa, nhục nhã. Ra đường, không dám nhìn vào mặt ai. Cuộc đời hầu như chỉ sống trong bóng tối. Có lúc, nó cũng muốn được làm người bình thường, nhưng chưa đủ dũng khí để thắng nổi những cơn nghiện giày vò. Cái chất ấy vào người đã tạo ra một ảo giác man dại. Nó chợt nghĩ đến mẹ. Chắc chắn bà ấy bây giờ khá già. Nó nảy ra ý nghĩ, phải đi tìm mẹ. Rồi nó cũng tìm ra được nơi mẹ nó đang sống cùng với người chồng mới. Đó là một ngôi nhà tương đối khang trang. Nó bước vào trong nhà, mẹ nó nhìn thấy con. Bất ngờ quá, chân tay bà ấy run lập cập. Mẹ nhìn trước, nhìn sau, như sợ có ai nhìn thấy cuộc gặp gỡ này. Nó kể lại hoàn cảnh gia đình cho mẹ. Nhưng mẹ không còn quan tâm đến bố con nó nữa. Chưa kịp nói gì với con, đã nghe thấy tiếng ậm ừ từ trên gác vọng xuống và có tiếng gọi. Mẹ nó dạ vâng rối rít, rồi líu xíu bước lên tầng. Nó nghe loáng thoáng tiếng người đàn ông nói. Bà vừa nói chuyện với ai đấy? Tôi nghe rõ cả rồi. Tôi tuyên bố để bà biết. Tôi lấy bà là chỉ có biết bà, không cần biết thêm một người nào khác. Bà mà mang của cải nhà này cho ai là bà đã tự chuốc lấy tai vạ cho mình rồi đấy. Có nghĩa là bà phải ra khỏi cái nhà này. Cái loại đàn bà bỏ chồng theo dai thì chắc chắn cũng chẳng tử tế gì. Nó thấy đắng lòng khi nghe rõ tiếng khóc của mẹ. Chắc mẹ cũng chẳng thể giúp được gì. Tranh thủ lúc vắng người, nó nhanh tay cầm cái đồng hồ để trên bàn và rút cái ví trong túi sắt treo trên tường. Mẹ nó bước xuống cầu thang, đôi mắt vẫn còn ngấn nước, nói với nó. Thôi, con hãy đi đi để cho mẹ được yên. Mẹ đã khổ một đời vì bố con rồi. Còn lại những năm tháng cuối đời, mẹ xin con đừng đẩy mẹ vào đường cùng nữa. Mặt nó tái nhợt, miệng tuôn ra những lời chua chát. Tôi biết bà là con người thế nào rồi, nhưng tôi vẫn tin vào tình mẫu tử mà bà có thể mở rộng lòng đối với đứa con của mình. Nhưng tôi thật không ngờ. Thôi, chào bà, tôi đi. Nói đoạn, nó bước nhanh ra khỏi phòng. Phòng khi mẹ và cái ông đang ở trên tầng kia phát hiện ra việc mất cắp. Ngồi trên ô tô, nó thấy thương bố luôn vất vả vì gia đình, để đến bây giờ vẫn một đời cay cực. Nó cũng thấy mùi lòng trước hoàn cảnh của mẹ. Nghĩ đến cái ví, mở ra xem, nó thất vọng khi thấy chỉ có vài trăm nghìn đồng, chỉ đủ tiền cho việc đi lại. Về tới quê, nó không muốn về nhà mà thất thểu buồn bã đi vào vườn hoa thành phố, ngồi dưới hàng cây, mặt mày ủ rũ. Có một đôi nhân tình đang ngồi trên ghế đá lả lướt trêu chọc nhau. Nó đến trước mặt họ, dở giọng xin đều. Người con trai có vẻ bực mình, móc ví đưa cho nó tờ 10.000. Nó ngoảnh mặt đi, giọng có vẻ trịch thượng. Anh chị nghĩ thế nào mà lại bố thí cho thằng này mấy cái đồng vặt ấy? Xin anh chị cho 200, kẻo mũi kim này có thể chọc vào anh chị thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nó sờ tay vào túi áo, rút ra một cái bơm tiêm trong có chứa một loại nước màu đỏ như máu. Đây là bảo bối nó thường mang theo người mỗi khi cần đến. Chàng trai có vẻ nóng mặt. Cô gái mặt mày tái mét, nắm chặt tay người yêu và giục đưa tiền. Chàng trai bất đắc dĩ đưa cho nó tờ 200.000. Cầm tiền rồi nó bỏ đi. Chàng trai nói với người yêu. Nếu không nghe lời em thì anh đã cho thằng chó chết ấy một cú đá. Em sợ anh đánh người nên vội giục anh đưa tiền cho nó. Em cũng chỉ mong xã hội không có những tệ nạn này xảy ra. Nó quay lại nhìn đôi tình nhân rồi lại lùi lũi bước đi. Về nhà nhìn thấy bố đang ốm, nó vào ngó rồi lại bỏ đi. Có tiếng gọi, nó giả bộ không nghe thấy. Biết ở nhà cũng chẳng còn gì để bán mà cơn nghiện lại đến cữ. Nó liền nghĩ ra một kế và thực hiện ngay. Trời sầm tối, nó nằm lăn ra cạnh đường quằn quại kêu cứu. Một người đi xe máy qua dừng lại hỏi, nó cất giọng van vỉ. Ông ơi, cháu đau quá, ông làm ơn cho cháu vào viện với. Người lái xe đỡ nó lên xe, vội vàng chở đi. đến đoạn đường vắng, nó kêu đau quá không chịu được nữa. Người lái xe dừng lại. Xe vừa đỗ, nó bất ngờ đẩy mạnh người lái xe ngã ngửa ra rìa đường, rồi rút dao lao vào hành hung. Người lái xe ngất xỉu. Nó cướp xe phóng chạy. Xe quay lại con đường cũ, đến đoạn gốc bàng thì gặp một người nằm ở cạnh đường sơ tay vẫy vẫy. Nó liếc xéo rồi tăng ga xe máy, miệng lẩm bẩm: "Hừ, chiều này cũ quá rồi con ơi, lừa làm sao được bố mày." Sáng sớm hôm sau, nó về đến nhà thì nghe tin bố nó đi tìm con bị cảm ở đoạn gốc bàng. Mãi tận nửa đêm mới có người phát hiện và đưa đi cấp cứu. Nó chạy đến bệnh viện thì bố nó đã chút hơi thở cuối cùng. Nó còn nghe người ta nói chuyện, bệnh nhân nằm bên cạnh giường bố nó là người đêm qua bị cướp xe và bị đâm mấy nhát. Nó bàng hoàng, vội vàng lấy áo trùm lên đầu, chạy bổ ra ngoài hành lang bệnh viện. Hai bàn tay ôm lấy mặt, nước mắt trào qua kẽ tay. Nó nức nở, nghẹn ngào, không sao khóc được thành lời. Nó cắm đầu, chạy ra đường quốc lộ, mà không biết rằng phía trước đang có chiếc xe ô tô con lao tới. Chiếc xe phanh két, tiếng két nghe rợn người. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía chiếc ô tô vừa xảy ra tai nạn. Tránh được nó, chiếc xe đâm vào giải phân cách. Nằm sõng soài ở bên cạnh xe, nó vẫn còn thở. Người ta đưa nó vào bệnh viện cấp cứu. Suốt mấy ngày không tỉnh, nó mơ thấy bố đón ở cổng trại cai nghiện. Bố nó trào nước mắt khi thấy con đã được thoát cảnh đời một con nghiện.
Đến bạn ơi, ma túy không từ ai, đừng để mất tuổi xuân trong khói trắng kinh hoàng. Hãy nói không, không bạn bè cùng ma túy, hãy tránh xa. Quanh đời ta hạnh phúc đến từ tay trong trái tim muôn người. Hãy nói không, không bạn bè cùng ma túy, hãy tránh xa.
Máy HC cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km. cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PPF, điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, giá chỉ từ 4 triệu 690.000 đồng, tủ lạnh 130 lít, giá chỉ từ 3 triệu 690.000 đồng, đồng giá 4 triệu 290.000 đồng, tủ lạnh 165 lít, tặng nồi inox 250.000 đồng, đồng giá 299.000 đồng, quạt bàn và quạt treo tường Vinawin, quạt hơi nước Kangaroo chỉ 1 triệu 899.000 đồng, tặng chảo chống dính Kangaroo, khuyến mãi sốc mùa Euro, tặng loa cong không dây, vali kéo cao cấp, thùng bia 12 lon khi mua TV, tặng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt, TV LG 43 inch chỉ từ 6 triệu 990.000 đồng, Smart TV 43 inch chỉ từ 9 triệu 990.000 đồng. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.